giờ đây kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: thời ông Noe thế nào thì ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Vì trong những ngày trước nạn hồng thủy, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ, lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Noe vào tàu. Họ không hay biết gì cho đến khi nạn hồng thủy ập tới cuốn đi hết thảy. Ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Bây giờ hai người đàn ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Hai người đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến. Anh em hãy biết điều này, là nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông phải canh thức, không để nó khoét vắt nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì 9 giờ phút anh em không ngờ thì Con Người sẽ đến. Kính thưa anh chị em, ẩn chứa trong lời Chúa hôm nay là một lời kêu gọi: hãy tỉnh thức và sẵn sàng để đón Chúa đến. Dường như là mùa vọng nào cũng có những lời kêu gọi tương tự như thế. Thế nhưng một sự gì dù là rất nguy hiểm hay là rất hấp dẫn mà cứ được lặp đi lặp lại thì người ta sẽ thấy đó là chuyện bình thường. Ví dụ như là những lần báo động về khủng bố, khi thì màu vàng, khi thì màu cam, bao riết rồi, có nhiều người nhàm luôn, chẳng còn sợ màu gì nữa. Thế nên thử hỏi là những lời báo động và kêu gọi hãy tỉnh thức và sẵn sàng mà giáo hội đưa ra kia có còn âm hưởng nào không, hay là mình cũng cảm thấy quen quá rồi? Mùa vọng nào cũng như mùa vọng nào. Thế nhưng thưa anh chị em, chính trong những cái rất quen thuộc của đời sống thường ngày và ngay cả đời sống đức tin mà xã hội mời gọi chúng ta phải củng cố lại ý thức và thái độ sống của mình. Nhiều khi ngày tháng cứ trôi qua và mọi việc xảy ra đều, đến nỗi mình quên mất giá trị vô cùng của đời mình. Lời Chúa hôm nay có nhắc đến hình ảnh của người chủ nhà tỉnh thức phòng ngừa ăn trộm. Nói đến trộm là nói đến một cái gì đó có giá trị, hoặc nhiều hoặc ít. Và canh chừng trộm là để những vật có giá trị đó không bị lấy mất. Thế thì đối với anh chị em, thử hỏi là những gì có giá trị mà mình phải tỉnh thức canh chừng kẻo bị ăn trộm đấy? Có thể có người cho đó là chiếc xe mới mua, hay là căn nhà mới tậu. Có người sẽ cho rằng đó là những món nữ trang nặng ký mà tôi đang có ở trên mình. Nhưng mà nếu nghĩ rằng lời Chúa nhắc nhở chúng ta trong mùa đông lạnh lẽo và tăm tối này là phải lo canh chừng những thứ đó, thì mình làm to rồi. Cái thứ có giá trị mà mình lắm khi quen quá nên quên chính là Con Người của mình đây. Những cái đồ trang sức vẫn là những thứ ở ngoài tôi, những thứ mà tôi mua sắm được vẫn là những cái giá trị bên ngoài tôi, nhưng trong khi đó tôi lại quên đi mất cái giá trị của chính mình. Để cho dễ hiểu hơn, tôi xin được nhắc đến một cái sự kiện, đó là cô Caroline Thomas, một cư dân ở Waco, Texas này. Cô bị bồ cũ vì ghen tương làm sao đó mà đã lấy súng shotgun bắn một phát, bay mất gần hết cái gương mặt của cô. Cảnh sát tới thì nhìn thấy người nằm trên vũng máu, tưởng là chết rồi, đang quay đi định gọi xe đem về nhà xác thì lại nghe tiếng rên. Quay lại thì thấy cô còn sống nên vội kêu xe cứu thương đến và đem về nhà thương cứu chữa. Rốt cuộc là cô ta sống được, nhưng mà không ăn bằng miệng được, không thở bằng mũi được, tất cả đều phải nhờ đến ông hết. Ở trong ngày lễ tạ ơn mới đây thì các bác sĩ đã đem đến cho Caroline một niềm hy vọng khi nói rằng họ sẽ làm một cuộc giải phẫu, lấy da lưng đưa lên trên mặt của cô, lấy xương chân làm mũi cho cô. Cô có thể gần được như bình thường. Caroline đã tâm sự rằng cô không trông mong sau cuộc giải phẫu mình sẽ được đẹp như một nữ hoàng. Cô nói, tôi chỉ mong được trở lại bình thường thôi. Bởi vì bây giờ đối với tôi, bình thường đã là thiên đàng rồi. Đối với tôi, bình thường đã là thiên đàng rồi. Thử hỏi là có ai trong chúng ta đã cảm nghiệm được rằng mình đang sống trong thiên đàng không? Có lẽ chỉ khi mình mất mát một cái gì đó, mình mới thấy thiêu vắng. Có lẽ khi nào mà mình mất đi cái con mắt, mất đi cái răng, cánh tay, sức khỏe, thì ta mới thấy là có được trở lại bình thường là một niềm hạnh phúc. Còn hiện tại thì cứ thấy hạnh phúc của mình ở đâu đâu ấy. Thành ra chúng ta cần phải khám phá lại cái giá trị của tạo vật quý báu nhất mà Thiên Chúa đã đặt vào thế giới này, đó là mỗi một con người của chúng ta. Nhưng con người thì không phải chỉ có thân xác, nhưng còn có cả phần linh hồn, tinh thần. Và chúng ta phải tỉnh thức để canh phòng, kẻo bị ma quỷ nó trộm mất linh hồn của mình. Có thể nói được rằng không một cái sự chuẩn bị mừng Chúa Giáng sinh nào ý nghĩa cho bằng sự chuẩn bị tinh thần. Còn thân xác đó mà mất tinh thần, mất bình an và niềm vui tâm hồn, thì mùa vọng hay là mùa Giáng sinh nào có giá trị? Người ta có thể mua thật nhiều áo, nhiều nữ trang, nhiều quà cho cái thân xác, nhưng mà không có gì hết cho tâm hồn, thì thưa anh chị em, vẫn thiếu sót vô cùng. Thế cho nên mùa vọng năm nay chúng ta sẽ phải sắm sửa gì cho tâm hồn đây? Tôi xin đề nghị với anh chị em về một thái độ sống của năm phụng vụ mới này, là hãy có một cái nhìn lạc quan vào cái cuộc sống của mình, cái cuộc sống hiện nay của mình. Người Nhật hay kể cho nhau nghe cái ngụ ngôn này, là có một bà quá kia có hai đứa con trai. Bà ta thì già yếu quá, cho nên phải sống nương nhờ vào hai người con này. Mỗi anh đều có một cái quán nhỏ nhỏ, và người ta để ý là thấy ngày nào bà cũng lo lắng nhìn trời nhìn đất. Hễ thấy trời âm u, báo hiệu có mưa, thì bà cảm thấy yên tâm mà tự nhủ, thằng con mình thế nào cũng bán được vài cái dù. Nhưng mà nếu buổi sáng thấy mặt trời mọc lên chói chang, nóng nực, bà buồn lắm. Và rồi cứ than thở, kiểu này thì mấy cái dù của thằng lớn chắc là bị ế ẩm mất thôi. Còn cái đứa thứ hai của bà thì lại mở tiệm bán quà. Sáng hôm nào mà không thấy mặt trời đâu hết, mưa gió có thể xảy ra là bà rầu thúi ruột. Bởi vì như thế này thì quà của thằng út thế nào cũng bị ế. Con nóng thì may ra người ta mới mua quạt chứ. Thế cho nên không ngày nào mà người đàn bà kia không lo lắng buồn rầu. Bởi vì trời nắng á, thì thằng lớn không bán được dù đi mưa, và nếu trời mưa thì thằng út sẽ không bán được cái quả nào. Thế rồi một ngày kia, có người quen đến thăm, nghe chuyện mới nói với bà: tại sao bà cứ ưu tư làm chi cho nó tổn thọ vậy? Bà đâu có mất mát gì. Bà cứ mở mắt ra mà xem, nếu trời nắng thì người ta mua quạt của thằng hai, nếu trời mưa thì người ta mua dù của thằng lớn. Đường nào cũng có lợi, mắc gì phải lo. Và thế là từ đó người ta thấy người đàn bà kia vui vẻ, lạc quan cho tới chết. Thưa anh chị em, thái độ sống cho lạc quan hơn, cho hy vọng hơn, sống với một hướng đi cụ thể hơn, chính là lời Chúa mời gọi chúng ta khi bước vào mùa vọng năm nay. Để có được tâm hồn đầy hy vọng và lạc quan đó thì Thánh Phaolô cũng đã chỉ ra một hướng đi cụ thể. Ngài nói rằng chúng ta phải loại bỏ những việc làm đen tối và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu. Chúng ta hãy ăn ở cho đứng đắn như người đang sống giữa ban ngày, không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, cũng không cãi cọ ghen tương, nhưng chúng ta hãy mặc lấy Chúa Kitô và đừng chiều theo tính xác thịt mà thỏa mãn các dục vọng. Thánh Phaolô đã viết như vậy. Loại bỏ đi việc làm của đen tối qua việc mình đi xưng tội, đến với bí tích giao hòa, mặc lấy Chúa Kitô qua việc đón nhận Ngài khi rước lễ. Những việc làm này chắc chắn sẽ nâng cao giá trị của con người, đồng thời cũng hứa hẹn cái sự bình an và niềm lạc quan mà Chúa Giêsu muốn mang đến cho những ai thiện tâm ở dưới thế này. Amen.
Kính thưa quý thính giả, quý vị vừa theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn, dòng Chúa Cứu Thế. Và bây giờ là bản thánh ca Ước Trong Trời Cao, một sáng tác của linh mục nhạc sĩ Duy Thiên với tiếng hát của ca sĩ Lệ Hằng, được trích từ CD Thánh Ca Tình Người Giáng Sinh. Xin mời quý vị lắng nghe.
Trong lên trời còn đèn tin Chúa trên cao, xin thương yêu đấng cứu tình và xin mưa nguồn công chính. Ước mắt trông lên trời nguyện xin Chúa thương chân gian, lạc bước đi trong lòng than mong tìm sao soi đường. Xin thương xót trời bao năm tháng mong đợi, mong con Chúa ra đời, người là nguồn cứu rỗi. Và xin cho tình yêu tới, nước mắt con nguyện cầu đời con sống trong bình yên, hạnh phúc an vui ngày đêm, thờ kính nuôi hai trọn. Thank you. năm tháng mong đợi, mong con Chúa ra đời, người là nguồn cứu rỗi. Xin thương xót Chúa ơi, bao năm tháng mong đợi, mong con Chúa ra đời, một vị vua cứu đời. Ngước mắt con nguyện cầu cho đời con bớt khổ đau, cho nhân gian mãi sống vui, và xin cho tình yêu tới. Ngước mắt con nguyện cầu đời con sống trong bình yên, hạnh phúc an vui ngày đêm.